Thư thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Các thầy dạy giả hiệu. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả. Giữa anh em cũng vậy. Sẽ có những thầy dạy giả hiệu là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và họa diệt vong đã gần kề. Thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2 từ câu 4 đến câu 10. Bài học của quá khứ. Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Người không dung thứ cho thế giới cũ, nhưng khi chút hồng thủy xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, người đã cứu sống 8 mạng. Trong số đó có ông Noe, kẻ giao giảng sự công chính, người thiêu ra cho các thành Sodom và Gomorrah, lên án hủy diệt hai thành đó để làm gương cho những kẻ vô luân thời sau. Người cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp. Quả vậy, người công chính đó sống ở giữa họ, mắt thấy tai nghe những hành vi phi pháp, ngày ngày sâu xé tâm hồn công chính của ông. Như thế, Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách, và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét. Nhất là những kẻ vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt, những kẻ khinh rẻ chủ quyền của Chúa. Thứ hai Thánh Phêrô, đoạn 2, từ câu 11 đến 22. Hình phạt tương lai. Họ táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, trong khi các thiên thần, tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước tòa Chúa. Còn họ, khác nào loài vật vô tri vốn sinh ra để bị săn bắt và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết. Những loài vật kia bị tiêu diệt làm sao, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Họ đã ăn ở bất chính, thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc. Họ là những người đầy khuyết điểm và tỳ ố, thích thú vì những chuyện lừa gạt của mình. Trong lúc vui vẻ với anh em, nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán, họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi, lòng họ đã quen thói tham lam, thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa, bỏ đường ngay nẻo chính. Họ đã lạc bước theo đường của con ông Bơ-pho là Biên-am, kẻ ưa thích tiền công bất chính, nhưng Biên-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình. Một thú vật chở đồ, không biết nói, đã lên tiếng như người để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi, u ám tối tăm là nơi dành cho họ, miệng nói những lời khuynh hoang rỗng tích. Họ dùng những ham muốn sắc thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong. Vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy. Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian nhờ được biết Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước. Quả thật, thà họ không biết đường công chính còn hơn là khi đã biết rồi lại lừa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ, điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây: chó mửa ra, chó liền ăn lại, heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.